Ngọc Lễ của VOA Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời quen thuộc của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng kính chào giáo sư Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Đối với những ai mà theo dõi chương trình thường xuyên thì chắc đã rất là quen với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rồi. Nhưng mà đối với những bạn nào mà mới xem gần đây đó thì tôi cũng xin nhắc lại là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ, cũng như là giám đốc kiểm toán. Và ông cũng từng là cựu chủ tịch của phòng thương mại người Việt ở vùng Bắc Texas. Và trên các chương trình truyền thông của người Việt tại hải ngoại thì ông cũng là người thường xuyên bình luận ở các vấn đề thời sự kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay là một câu chuyện rất là thời sự đó. Hôm nay đó, nhân năm Việt vừa hết năm 2023, bước qua năm 2024 đó, thì chúng ta sẽ nhìn đến thị trường xe hơi toàn cầu. Và thị trường xe hơi toàn cầu đang có vừa có một cái diễn biến rất là quan trọng, cũng mang tính bước ngoặt trong nhiều năm đó. Thì lần đầu tiên xe hơi Trung Quốc đã vượt qua Nhật để trở thành cái nhà xuất khẩu xe hơi lớn nhất thế giới. Và bên cạnh đó, cái hãng xe điện Trung Quốc BYD đó thì trong quý 4 năm 2023 cũng đã vượt qua hãng xe điện Tesla của Mỹ để trở thành nhà sản xuất xe điện, nhà xuất khẩu xe điện lớn nhất thế giới. Vậy thì chương trình cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay sẽ bàn về là liệu Trung Quốc có vượt Nhật để trở thành nhà sản xuất nhà cung cấp xe hơi hàng đầu thế giới hay không. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề coi là làm cách nào mà Trung Quốc đi từ một cái quốc gia mà đi sâu về khoa học công nghệ, đó giờ chúng ta chỉ nghe về xe Nhật thôi, mà bây giờ là Trung Quốc lại là có thể vượt luôn cả xe Nhật để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Và liệu cái sự lãnh là cái sự chiếm lĩnh này nó có kéo dài hay không, nó có bền vững hay không, và làm cách nào để Mỹ, Nhật và các nước châu Âu khác có thể gọi là lấp đầy cái khoảng cách và để đi theo đuổi kịp Trung Quốc trong cái lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu xe hơi, nhất là xe điện. Thì nếu quý vị có những cái bình luận hay là những cái thắc mắc gì đó thì xin quý vị hãy đặt ở dưới, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và tôi cũng lưu ý là trong chương trình hôm nay đó thì do thời lượng của chương trình có hạn, chúng ta chỉ đi vào vấn đề xe Trung Quốc thôi và xe Mỹ, chúng ta không bàn về VinFast của ông và ông Phạm Nhật Vượng. Thì cái đây vấn đề này cũng rất là liên quan và cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta sẽ dành nó để nói trong cái chương trình tuần sau, chúng ta có nhiều thời gian hơn để đi sâu. Vâng, cảm ơn quý vị. Kính thưa giáo sư Lộc đó, thì với một cái kết quả mà kinh doanh như vậy khiến cho mà Trung Quốc lần đầu tiên vượt xe Nhật như vậy, thì đối với ông cảm thấy đây là một cái điều gọi là có bất ngờ, có phải là kỳ tích của Trung Quốc hay không ạ?
Vâng, đối với một số kinh tế gia hay là những nhà chuyên gia nào theo dõi đó thì có lẽ không có bất ngờ, nhưng mà với những người bình thường thì con số này nó tạo một cái sốc bất ngờ. Đối với tôi thì nó không có bất ngờ, nhưng mà nó cũng là một cái chuyện mà không ngờ là nó xảy ra sớm như vậy. Giờ mình nói trước khi nói về kỹ nghệ xe điện của Trung Quốc hay này nọ đó, thì mình phải hiểu thứ nhất là kỹ nghệ xe là như thế nào. Kỹ nghệ xe truyền thống có nghĩa là xe chạy máy dầu đó, máy dầu xăng đó, hay dầu diesel trong quá khứ đó, là Hoa Kỳ, Nhật Bản là chiếm địa vị gọi là độc tôn. Là tại sao? Là tại trong những phần máy xe dầu xăng, dầu 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 diesel á, thì có nhiều cái bộ phận, rất là nhiều. Thành ra những cái technology, công nghệ cao mà để một chiếc xe mà cho chuẩn, là trong đó có Nhật Bản, có Hoa Kỳ, có Nam Hàn này nọ, hay là Đức, hay Âu Châu, những kỹ nghệ đó, khó có một một cái công ty nào mà vào mới thành lập mà có thể gọi là cạnh tranh được. Nhưng mà khi chuyển vào xe điện đó, là cái bàn cờ nó lật ngược hoàn toàn. Có nghĩa rằng xe điện, chúng ta nên hiểu rằng đó, là xe điện nó tùy thuộc vào bình battery, có thể bình pin rất là nhiều. Hiện tại đó cái bình pin là chiếm 40% của chiếc xe, rồi trong đó có cái máy, đó là xe. Bây giờ nói xe đó, xe thì xe điện, xe xăng dầu thuần túy hay là xe hybrid. Hybrid là sao? Là một phần là chạy xăng dầu, một phần là chạy điện. Xe hybrid là cái máy xăng dầu đó, nó sạc cho cái phần máy chạy điện để chi, để tiết kiệm xăng. Còn xe mà xe hoàn toàn điện đó là Tesla đó, và hiện tại là Trung Quốc trong cái sản xuất của công ty BYD và những cái công ty khác đó, thì nó chạy điện hoàn toàn. Thì cái phần này đó, cái bộ phận máy nó rất là đơn giản, nó chỉ là cái bình điện và sau đó là những cái bộ phận mà để mà nó quay cái máy và chạy thôi. Thành ra cái phần gọi là máy móc nó rất ít. Thành ra cái công nghệ này đó, nó cho những cái công ty hay những quốc gia nào mà đi về kỹ nghệ bình điện trước là rất là nhanh và nắm chủ cái tình hình, mà Trung Quốc là cái quốc gia đã đi về công nghệ điện rất sâu và rất lâu hơn cả thế giới. Đó là cái bàn cờ lật ngược thế cờ. Từ đây đó là cái nhìn tổng thể. Còn cái tiêu thụ mà xe trên toàn cầu đó là khoảng 70 triệu chiếc được bán mỗi mỗi một năm, mà cái thị trường của Trung Quốc là phân nửa rồi, là 30 triệu rồi. Có nghĩa là dân dân số họ 1,4 tỷ, mặc dầu Ấn Độ cũng dân số cũng cao vậy, nhưng mà cái khả năng tiêu tiền hay là lương bình quân đầu người của Ấn Độ thấp, đó là lý do mà tại sao Trung Quốc tiêu thụ xe nhiều như vậy. Và khi chúng ta nói rằng chiếc xe của BYD, có nghĩa là theo Trung Quốc thì họ nói cái danh từ BYD đó là BYD, đó là tên của chiếc xe, đó là cái ông mà sáng lập ra, thì ông không có đặt ra cái ý nghĩa gì hết, chỉ một cái tên gọi là đặc biệt khác với những cái tên khác. Nhưng mà có người thì nói rằng nó tượng trưng cho chỉ là chữ là build your own dream đó. Thì cái xe này đó là như anh đã nói đó, trong quý 3 cái số xe điện đó họ bán nhiều hơn là Tesla. Mặc dầu nguyên năm đó thì Tesla bán xe điện nhiều hơn là BYD, nhưng mà quý 3 là nó tiêu biểu. Là tại sao? Là tại vì BYD đó là bán xe điện 526.000 chiếc trong quý 3, mà trong khi Tesla chỉ có 485.000 chiếc mà thôi. Thứ đó là cái tổng thể về kỹ nghệ xe thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích đó thì công nghệ xe cũng là công nghệ rất là tân tiến, cho nên là nếu mà đi đi về xe chạy xăng truyền thống đó thì Trung Quốc không thể nào mà theo kịp được các nước đã đi trước, đúng không ạ? Chỉ riêng về cái lĩnh vực cái địa hạt xe điện đó thì nhờ nắm về cái công nghệ là battery, công nghệ bình đó, mà Trung Quốc có thể gọi là giữ thế độc tôn như vậy. Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái việc là tại sao về cái công nghệ bình như thế này, battery này đó, thì Trung Quốc lại gọi là giữ vị thế độc tôn như vậy trong khi các nước khác chưa theo kịp. Nhân đây thì khi nãy giáo sư có nói về cái xe gọi là xe hybrid đó, thì tôi cũng muốn làm rõ với quý vị là bản thân tôi cũng đang xài cái xe hybrid của Toyota đó. Thì cái xe hybrid có nghĩa là cái xe mà quý vị vẫn phải đổ xăng để mà xài, nhưng mà khi mà đổ xăng vô thì cái xăng nó giúp cho nó sạc cái bình, và giúp cho tức là khởi động được cái xe. Thì bằng cái cách đó thì là chúng xài cái xe hybrid đó, nó hoàn toàn nó không có cần phải sạc, nhưng mà nó sẽ sử dụng ít xăng hơn rất rất là nhiều so với xe chạy xăng, cho nó tiết kiệm hơn. Và nhân đây thì tôi cũng hỏi quý vị luôn, đặt một câu hỏi quý vị khán giả mà có theo dõi chương trình này, xin quý vị cho tôi biết là xe điện của Trung Quốc nó chiếm lĩnh thế giới như vậy, nhưng ở trong khi ở Việt Nam thì sao? Cố ở đây có quý vị nào đã từng có cơ hội chạy xe điện ở Trung Quốc hay không, và nếu có thì xin quý vị cho biết là cảm giác như thế nào. Và nếu mà quý vị có những quý vị mà chưa từng xài đó, thì xin quý vị cho biết là quý vị có sẵn sàng bỏ tiền ra mua một chiếc xe điện Trung Quốc hay không. Tôi biết ở Việt Nam có những cái sự nghi ngại về cái chất lượng hàng Trung Quốc, thì không biết quý vị có nghi ngại đối với chất lượng của xe điện Trung Quốc hay không. Thưa giáo sư đó, xin giáo sư cho biết là tôi biết là trong năm vừa qua nãy giáo sư mới nói là cái số xe mà Trung Quốc bán ra trên toàn cầu là 2 triệu chiếc, thì trong cái hoàn cảnh mà nước Nga từ sau cuộc chiến Ukraine đó, thì nước Nga các hãng xe phương Tây đó giờ họ làm mưa làm gió ở Nga, nhưng mà sau khi chiến sự nổ ra thì họ rút ra khỏi hết thị trường Nga rồi đó, thì không biết Trung Quốc có lợi dụng cơ hội đó để mà họ họ chen chân vào thị trường Nga hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một trong những cái lĩnh vực mà Trung Quốc bán xe vào Nga rất là nhiều trong 2 năm nay, mà những cái xe họ bán không phải là xe điện không, mà xe chạy bằng xăng thuần túy, là tại vì những cái lỗ hổng mà do những cái công ty như là Volkswagen, Mercedes hay là BMW hay là General Motors, những xe Toyota này rút ra khỏi Nga đó, thì cái thị trường đó khoảng 800.000 chiếc xe. Thì Trung Quốc đã lợi dụng cái này mà bán, nhưng mà họ bán cái giá rất là rẻ, rẻ vô cùng. Thật ra chúng ta nên nhớ, khi mà mình nói trong quý 3, chiếc xe điện mà Trung Quốc bán nhiều hơn Tesla, nhưng mà cái giá của nó là đôi khi 1 phần 3 rẻ hơn, hay đôi khi 1 phần 4, 3 phần 4 rẻ hơn nữa. Một cái xe điện mà nhỏ của Trung Quốc đó, là nó có thể chiếc mà rẻ nhất có thể có 10.000 đô thôi, cho tới 10, 14, 15.000, trong khi một chiếc Tesla là 35 cho tới 80.000. Thành ra cái gọi là cái lợi tức từ xe điện nó khác, nhưng cái số xe thì rõ ràng họ bán nhiều hơn trong quý 3 thôi anh. Và họ đã lợi dụng cơ hội này để đắp cái lỗ hổng bán với cái giá có thể là được trợ cấp rất lớn. Và chẳng những Nga không, mà thị trường Âu Châu họ cũng xâm chiếm rất nhiều. Đó là lý do mà tại sao khối Âu Châu, khối EU đó, họ đang đình chỉ lại, là để thanh tra, điều tra là những cái xe mà tràn ngập thị trường Âu Châu đó, để chiếm thị phần về xe điện ở bên Âu Châu đó, là được gọi là tài trợ một cách gọi là bất công bằng, để hạ giá để chiếm thị phần họ không. Thì Trung Quốc lên án là Âu Châu như vậy là không tuân thủ theo WTO. Thì đó là cái chuyện mà nó đã xảy ra trên phương diện luật pháp về xe điện tràn ngập trên thị trường Âu Châu và bên Nga thôi.
Dạ vâng, khi hồi nãy giáo sư có nói đến con số về thị trường Nga đó thì tôi cũng có một cái con số mà tôi thấy hết sức là ấn tượng, đó là trước khi mà xảy ra chiến sự ở Ukraine đó thì xe Trung Quốc bán ở Nga như có 160.000 chiếc một năm, nhưng mà đến năm 2023 thì con số này đã tăng vọt lên gấp gấp 5 lần chỉ trong vòng một năm, tức là hơn 800.000 chiếc. Điều này chứng tỏ là khi mà châu Âu các hãng phương Tây rút ra thì Trung Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường Nga. Vậy thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng có nói là cái xe điện thì Trung Quốc họ nắm độc tôn. Vậy thì cái tương lai cái loại hình vận chuyển bằng xe hơi của con người chúng ta trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ? Tức là có phải là chúng ta ngày càng sẽ từ bỏ cái xe chạy xăng mà chuyển qua cái xe điện hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, cái gọi là cái kỹ nghệ xe đó, nó luân chuyển, nó thay đổi. Như chúng ta thấy cách đây 6 tháng 1 năm đó, thì ai ai cũng nói rằng xe điện là xe duy nhất, nhưng mà những nhà sản xuất hay là những tổng giám đốc mà danh tiếng trong thời qua, trong đó có người tổng giám đốc mà sáng lập Toyota, thì họ cũng nói rằng xe điện sẽ từ từ mất đi cái vị thế độc tôn, mà từ từ có thể giảm lại lại. Và ông tin rằng xe hybrid, là như là xe mà anh Lễ vừa nói đó, là vừa chạy vừa xăng vừa điện, có nghĩa là chạy tốc độ thấp đó, thì nó chạy điện để cho tiết kiệm, và xăng khi mà tại chạy tốc độ cao ở trên trên xa lộ này nọ. Mà thật ra cái kỹ nghệ đó thay đổi. Hybrid thì là một cái kỹ nghệ mà tôi nghĩ rằng nó sẽ tồn tại và kéo dài lâu. Xe điện hiện tại nó đã đến cái cao điểm rồi, và hiện tại nó đang mất cái chiều hướng gọi là được người ta yêu chuộng bớt bớt dần dần, nhưng mà nó vẫn là cái tương lai. Còn xe thuần túy xăng đó, thì nó sẽ đi vào quá khứ, sẽ trong 10 năm nữa hay là 5, 10 năm nữa là sẽ không còn xe điện ở trên thế giới này nữa, xe xăng không, vì nó ô nhiễm quá nhiều. Và chúng ta hãy nghĩ coi, cái xe đó, cái phần chính của cái xe đó, là chúng ta phải nghĩ rằng đó, nó có nhiều phần ở trong đó. Cái phần như chúng ta nói đó, cái xe thuần túy đó, là cái máy bằng xăng đó, thì nó rất rối lắm. Đó là lý do mà tại sao bao nhiêu công công ty như General Motors hay là Mercedes hay là BMW này nọ, không có công ty nào không vào được, chỉ có Nhật và Nam Hàn là hai cái công ty mà đi vào cái công nghệ cao. Còn bây giờ đổi qua xe xe điện đó, thì cái bình xăng, cái bình điện là cái điểm chính. Hiện tại đó, bình điện là chiếm tới 40% giá của nguyên chiếc xe. Nhưng mà cái kỹ nghệ điện bây giờ người ta đầu tư đó, hiện tại thống kê cho thấy rằng cứ mỗi một năm đó, là cái giá của bình điện đó, nó giảm đi 11%. Chẳng những cái giá nó giảm, mà cái bình điện nó lại càng càng lâu hơn. Có nghĩa là phải sạc điện đó, xe mà thuần túy điện đó, sạc điện gọi là ít hơn là tại vì nó chạy lâu hơn, giá giảm và cái công nghệ nó cao và cái năng suất của điện nó cao. Đó là phần thứ gì. Rồi cái phần khác nữa là phần về electronic, về điện tử trong xe hay là những cái phụ tùng trong xe đó, thì những công nghệ đó là cái công nghệ Trung. Trung Quốc họ thừa khả năng làm, nhưng mà cái thiết kế về về công nghệ đó thì Ý hay Nhật Bản họ đi cao, họ đi xa, rất là xa. Rồi còn những cái phần mà trí tuệ thông minh đó, cũng là thuộc về cái trí tuệ thông minh thuộc Trung, mà Trung Quốc họ đã đi vào trí tuệ thông minh trước Hoa Kỳ, trước thế giới rất là nhiều. Nhưng mà cái công nghệ thật cao, tối cao đó là ví dụ như xe mà chạy hoàn toàn không người lái đó, thì hiện tại Tesla vẫn là giữ độc tôn. Hay là bình điện của Tesla trong quá khứ đã mua bình điện của Trung Quốc rất nhiều, và gần đây họ họ tự chế bình điện thêm, và thế giới đang cần, tất cả kỹ nghệ xe đều cần bình điện của Trung Quốc vì họ đi rất xa về kỹ nghệ điện. Đó là cái điều nói công bằng cho Trung Quốc là cái đây là một cái kỹ nghệ mà họ họ gọi là chiếm lãnh, và họ từ từ họ thâm chiếm một cách rất là công bằng. À, vì công nghệ của họ tự tự gọi là chế tạo, đi trước thế giới về công nghệ điện hay là công nghệ trí tuệ thông minh. Nhưng mà cái sự tài trợ của chính phủ Trung Quốc á, cả mấy tỷ đô la đó là rất là hại cho thị trường, vì họ cạnh tranh một cách không công bằng để mà hạ giá, để chiếm lĩnh thị phần thôi.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư có nói là cái tương lai của xe đó thì sẽ không còn xe xăng nữa, mà xe điện thì cũng đã vượt quá cái ngưỡng của nó rồi, thì tương lai sẽ là cái xe mà dạng là xe hybrid đó, tức là xe mà vừa xăng vừa điện đó. Thì thưa giáo sư, tôi không, ngoài những cái hãng như là Tesla hay là BYD là họ thuần về điện hoặc là thuần về xe hybrid, thì những cái hãng mà đó giờ chuyên sản xuất xe xăng như chẳng là Toyota hay là Hyundai hay là Ford hay là các hãng xe cho BMW hay Renault, thì liệu họ có thể nào họ chuyển từ sản xuất xe xăng mà chuyển sang xe điện được không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, họ đã chuyển rất nhiều và gần như những công ty lớn đều có xe điện hết rồi anh. Nhưng mà họ vẫn sản xuất xe hybrid rất là nhiều. Xe thuần túy xăng cũng có, cũng vẫn tương đối. Đó là lý do mà tại sao là Tesla chiếm lãnh thị trường ở bên Hoa Kỳ nhiều như vậy, là Tesla đi tiên phong về xe điện. Không có công ty nào mà đi tiên phong về xe điện, và cái công nghệ cao nhất về xe điện vẫn là Tesla. Nhưng cái bình điện của họ họ phải mua từ Trung Quốc, chỉ trừ gần đây họ chế tạo thêm. Và bình điện của Trung Quốc họ rất là tân tiến. Họ chúng ta nên nhớ rằng cái kỹ nghệ điện đó, nó cần nhiều nhiều cái yếu tố trong đó lắm, mà những cái gọi là cái khoáng chất đó, thiên nhiên mà dùng để làm bình điện đó, trong đó có lithium, có cobalt, manganese, manganese và đất hiếm. Thì Trung Quốc là hiện tại là họ chiếm lãnh trên trên gọi là 70% cái gọi là cái sản xuất về đất hiếm, và họ đi trước. Và gần đây họ tuyên bố rằng cái phần chính là lithium để chế bằng điện đó, họ đã tìm ra một công nghệ cơ tế là dùng sodium là muối đó để thay thế, để bình điện vừa an toàn, vừa cái công suất cao hơn mà lại rẻ hơn. Thành ra đây là một cái chuyện gọi trận chiến mà bình điện là nắm chủ phần. Cái công nghệ xe thì chúng ta thấy rằng rõ đó là nếu mà nhìn vào những chiếc xe của Trung Quốc đó, nói cho công bằng mà thấy là cái thiết kế của trong nó thô sơ hơn là xe Nhật hay là những xe mà mắc tiền như bên Âu Châu, nhưng mà nó không phải tệ. Ngay cả những chiếc xe của VinFast cũng vậy, về cái thiết kế, nhưng mà cái khả năng chiếc xe đó mà đường dài đó là chỉ trừ giá, cái giá của xe Trung Quốc nó rẻ vô cùng. Đó là lý do tại sao ông Warren Buffett, người tỷ phú mà gọi là gần như là huyền thoại của Hoa Kỳ đó, đã đầu tư 208 triệu đô la gần 2 năm nay đó cho cái xe BYD, vì họ tin tưởng vào cái xe của Trung Quốc. Đó là lý do vì cái giá cả của họ. Và ngay cả ông Elon Musk, ông nói rằng sự cạnh tranh của BYD và xe điện của Trung Quốc là một điều đáng nể và đáng sợ. Người tổng giám đốc tài chính là CFO đó của Tesla nói rằng đó, cái công nghệ của Trung Quốc đó càng ngày càng nhanh càng cao, họ đưa vào và rất rẻ và rất nhanh chóng. Đó là một điều đáng một cái sự cạnh tranh đáng kính nể và sợ cho cái kỹ nghệ xe điện. Đó là CFO của Tesla nói như vậy thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì tôi nhắc lại cái câu hỏi của tôi hồi nãy đối với quý vị là nếu quý vị ở Việt Nam đó thì quý vị có bao giờ chạy thử xe điện, có bao giờ chạy thử xe điện Trung Quốc hay không? Nếu có thì quý vị hãy cho biết nó như thế nào. Và nếu quý vị, những quý vị mà chưa từng đó, thì nếu quý vị có cơ hội thì liệu quý vị có chọn xe điện Trung Quốc so thay vì chọn xe điện của một nước khác như là của Mỹ hay là VinFast Việt Nam hay không? Thưa giáo sư, đó bây giờ về cái gọi là ưa chuộng xe điện đó thì tôi thấy ở Mỹ này dường như là trong dạo thời gian gần đây thì mới có nhiều, tôi thấy nhiều Tesla nó chạy, nhưng mà đa phần xe cộ trên đường ở Mỹ vẫn là xe thuần túy chạy xăng. Trong khi ở Trung Quốc đó thì tôi nhớ cách đây cũng 10 15 năm đó thì tôi có dịp đến Trung Quốc đó, thì tôi đi các thành phố của họ tôi thấy là họ chạy xe điện rất là đại trà, từ xe máy điện, xe đạp điện rồi xe hơi điện. Thì không hiểu tại sao ở Trung Quốc họ 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 ưa chuộng xe điện như vậy, trong khi ở Mỹ cái thái độ của người tiêu dùng Mỹ đối với xe điện không có được gọi là mặn mà cho lắm đó so với Trung Quốc vậy, thưa giáo sư.
Vâng, thưa, nó có nhiều lý do. Dĩ nhiên là giá cả là một cái lý do rất là lớn, là tại vì những xe mà của BYD hay là những cái xe Geely hay những xe Trung Quốc, họ bán xe rẻ vô cùng. Một chiếc xe mà 10.000 đô, 14.000 đô làm sao mà có thể xe mua một xe Mỹ hay xe Nhật được. Thành ra đó là một lý do. Nhưng mà đại đa số người dân của Trung Quốc đó, họ dùng xe đó là họ để di chuyển vòng vòng trong thành phố, họ không có đi xa, họ không có đi xuyên tiểu bang. Họ đi xuyên tiểu bang, họ dùng cái hệ thống xe 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 điện, có nghĩa là xe quá xa, người ta danh từ là quá xa nhưng mà không phải là quá xa nữa, có nghĩa là high speed bullet train. Họ đi, họ di chuyển trên toàn thành phố lớn để mà liên hệ với nhau. Thành ra cái xe điện là một chuyện Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc bỏ ra hàng tỷ tỷ các ngàn tỷ đô la để cổ võ hay là ủng hộ cái kỹ nghệ bình điện và xe điện. Là tại sao? Là thứ nhất á, là Trung Quốc từ ngày Tập Cận Bình lên lên ngôi đó, là ông đã thấy rõ tệ trạng mà ô nhiễm của Trung Quốc vì đầu tư cẩu thả đó, nó quá tồi tệ rồi, và ông đã cải thiện cái môi trường, cho nên tiến về kỹ nghệ xanh, trong đó là xe điện là một hay là bình điện là một cái chuyện chính. Còn bên Hoa Kỳ thì khác. Bên Hoa Kỳ đó ô nhiễm trên mà khí thải trên toàn cầu nó rất mạnh, mặc dầu nó xua thua Trung Quốc khoảng phân nửa nhưng mà vẫn ô nhiễm nhiều. Nhưng mà cái không khí trong bầu không khí của thành phố của Hoa Kỳ nó rất là trong sạch. Chỉ có một vài thành phố như Los Angeles thì nó bị ô nhiễm nhiều. Còn những thành phố khác ở trong Nhật họ không lo về chuyện đó, và họ còn được cái cơ quan EPA là Environment Protection của Hoa Kỳ, họ theo dõi cái khí thải rất nhiều kỹ càng, nó có cái sự kiểm kê. Thành người dân họ không lo ngại, nhưng mà đó là cái tệ trạng về hâm nóng toàn cầu. Và người dân Hoa Kỳ họ có cái nhu cầu đi từ tiểu bang này qua tiểu bang nọ với cái vận tốc rất nhanh. Chúng ta phải hiểu rằng đó, cái bình điện của xe điện đó, nó càng ngày càng tăng tiến, càng thay đổi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái bình điện nó như thế nào, trong đó nó có nhiều cái cell lắm, nó có nhiều cái lắm. Mỗi lần mà sạc đó, đó là cái cách mà ông Elon Musk cắt nghĩa đó, mỗi lần mà xe điện mà quý vị ngừng lại sạc đó thì nó vô nó coi từng cái cell, cái chỗ nào thiếu điện nó sạc rồi nó đi vòng trở lại, nó đi vòng, thành ra nó đi vậy nó cái thời gian nó lâu, lúc rất là lâu, bây giờ nó thấp hơn. Đó là thứ nhất. Và càng ngày nó càng tăng tiến. Nhưng mà ví dụ như cái xe điện á, mà xuống điện khoảng chừng 80% gần hết rồi á, thì sạc á, nó khá nhanh. Nhưng nếu quý vị xuống mà chỉ còn 5% á, là đôi khi trong quá khứ đó phải tới 8-9 tiếng đồng hồ mới sạc được. Còn nếu mà sạc chừng 80% tiêu pha chỉ còn 20% thì nó sạc nhanh lắm. Thành ra những cái người mà đi thành phố xa mà đi thật, gọi là nhất là với vận tốc cao đó, thì đi xe điện đó, trong tương lai nó càng ngày càng dễ dàng hơn, tại bình điện nó tăng tiến, nó rẻ hơn và thay đổi nó dễ. Nhưng mà trong quá khứ đó, nó rất là khó khăn và nó mất tốn thời gian. Đó là cái chiều hướng, và người ta vẫn thích đi những xe to, những xe xăng. Thành ra cái thay đổi, cái gọi là cái ý thức người tiêu dùng nó thay đổi theo thời gian, và xe điện càng ngày, nếu bình điện càng ngày càng rẻ, càng cái bình sạc điện bên Trung Quốc họ tới trên 6 triệu cái bình sạc điện trên Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ bây giờ là Tesla là gần như chiếm độc tôn những bình điện, còn những xe khác là phải dùng cái chỗ sạc điện của Tesla này nọ. Thành ra Trung Quốc họ đi trước về xe điện nhiều là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng mặc dù Trung Quốc họ đi trước nhiều về xe điện như vậy, nhưng mà tôi thấy ở Mỹ dạo gần đây đó, dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden đó, thì dường như là họ đang thúc đẩy xe điện rất là nhiều đúng không ạ? Qua những cái chương trình như là đạo luật gọi là Inflation Reduction Act đó, thì giáo sư có thể nói cho cụ thể cho quý khán giả biết là những cái chương trình, những cái chính sách khuyến khích nào mà của chính quyền Mỹ đã đưa ra để mà hỗ trợ cho xe điện trong thời gian qua hay không ạ?
Vâng. Trước khi nói về Mỹ đó thì mình sẽ nói rằng sở dĩ kỹ nghệ xe điện hay là xe bình điện của bên Trung Quốc đó, nó được người ta dùng đó, là một chiếc xe nó đã rẻ rồi. Nó rẻ 1/4 hay là 2/3 chiếc xe của bên Tesla hay những xe mà gọi là cao cấp, gọi là sang trọng như là BMW này nọ. Nó rẻ quá rẻ rồi mà lại Trung Quốc họ lại mỗi một chiếc xe đó là họ lại tài trợ tương đương khoảng 8.800 đô la cho người nào dùng xe điện. Đó, theo cái chiều hướng đó thì chính phủ Biden họ muốn cạnh tranh, cho nên họ đưa ra trong năm rồi, trong 23, 54 này ít có xe nào được cái phần đó, là người nào mua xe điện thì được gọi là lấy thuế về, có nghĩa không phải trừ thuế mà lấy thuế về 7.500 đô la nếu xe điện, nếu là xe điện đó là những phụ tùng đại đa số là được chế tạo bên Hoa Kỳ hay những quốc gia đồng minh mà thân cận với Hoa Kỳ thì được cái phần đó, cho nên Tesla là những xe mà được được như vậy. Rồi cái đại luật IRA đó là Inflation Reduction Act đó, trong đó đó đại luật đó là khoảng 55 tỷ đô la, mà trong đó đó là 16 tỷ đô la là để cho trợ cấp cho những cái factory nào mở ra để chế tạo bình điện ở tại Hoa Kỳ. Và điều này đã đưa bao nhiêu công ty đầu tư bên Hoa Kỳ. Thành ra hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất là đầu tư về bình điện ở bên Hoa Kỳ. Và cái thứ nhì nữa là mua xe điện mà chế tạo, gọi là những cái phần chế tạo đó, đại đa số Hoa Kỳ thì được 7.500 đô la. Đó là những điều mà Hoa Kỳ làm để cạnh tranh với Trung Quốc và Âu Châu. Họ sau khi thấy họ Hoa Kỳ làm như vậy, họ cũng làm tương tự như vậy, mặc dầu cái trợ cấp họ yếu hơn. Từ
Dạ
đó
vâng.
nó vậy.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta nói là Trung Quốc họ trợ cấp một cách gọi là không công bằng, khiến cái thị trường họ có cạnh cơ lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng thị trường ném mớ mớ mó, thì Mỹ họ cũng trợ cấp như thế giới sư nói là người họ đưa ra cái tax credit đó là 7.500, thì đó có phải là mang tính trợ cấp không công bằng không ạ?
Vâng, đối với Âu Châu thì họ nghĩ rằng đó là cái trợ cấp không công bằng, cho nên Tổng thống Macron của Pháp khi qua gặp Tổng thống Biden nói rằng quý vị làm như vậy thì quý vị giết chết cái thị trường Âu Châu, cho nên yêu cầu là mất đi, nhưng mà không đi đến đâu cả, cho nên họ cũng đưa ra một cái gói tương tự như vậy. Thành ra đó là cái sự gọi là phản hồi khi mà Trung Quốc tiến về cái kỹ nghệ xe điện, trợ cấp không phải là chỉ là 8.000 đô la cho trợ cấp cho xe xe điện, mà họ trợ cấp cả tỷ tỷ đô la cho những công ty chế tạo bình điện và xe điện nữa. Đó là cái phần mà chính phủ Hoa Kỳ chưa có làm. Thành ra trên cái bình diện đó thì tôi nghĩ là nó công bằng để mà cạnh tranh với lại Trung Quốc hơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì riêng về cái việc là cái trạm sạc như thế nào, tại vì đi xe điện nó thì rất là quan trọng là trên đường mình phải có trạm sạc, chứ không thôi xe đưa chết đứng giữa đường nữa thì nguy. Thì không biết là Mỹ hiện nay trên cái việc mà xây dựng trạm sạc thì nó có độ bao phủ rộng khắp chưa, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi không có rành chuyện đó, nhưng mà theo tôi biết đó là người nào xài Tesla họ không thành vấn đề, họ đi họ sạc điện rất dễ dàng và trung bình. Nếu quý vị đừng để cái xe mà nó xuống chỉ còn 5% thôi đó thì nó sạc lâu lắm, nó còn rất là lâu, là tại như tôi như ông Elon Musk cắt nghĩa nó phải đi vòng 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 như vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái xe xuống còn 20% nó sạc nó chỉ 15-20 phút mà thôi, thì gần như là nếu mà tính trước đường đường đi mình biết á, thì cái bình điện nó đều có ở Hoa Kỳ rất nhiều. Còn bên bên những quốc gia khác như bên Âu Châu đó thì tôi biết là họ đi về cái kỹ nghệ xe điện, những bình sạc nhiều. Bên Trung Quốc đó, là bình điện sạc điện đó là nó phổ thông vô cùng, tên như đó khoảng gần 7 triệu cái bình sạc điện ở bên Trung Quốc. Và chúng ta nhớ rằng những người có xe điện đó, đại đa số họ mua cái mình sạc điện ở nhà nữa, chứ không phải là ra ngoài đường họ sạc không. Có nghĩa là xe chạy về nhà đó là qua đêm họ cắm vô họ sạc, thì cái tiền sạc điện đó, nó rẻ hơn gọi là cái tiền trả xăng rất nhiều. Mà xe điện sử dụng được ưu chuyển đó, ưu chuẩn đó, là chẳng những là rất rẻ hơn xăng, nhưng mà cái bảo tồn hay là những cái phần nó, chúng tôi nghĩ nghĩ rằng cái xe xăng nó chạy á, bộ phận nó chạy rất nhiều, và xăng nhớt này nọ nó làm hao mòn xe, thành đó là lý do mà tại sao là cái những phần xe mà chạy bằng xăng á, thuần túy nó lên 200.000 mai hay 100.000 mai thì nó bắt đầu hư nhiều. Xe điện thì không bị vấn đề đó, nó ít hư lắm. Nhưng mà cái trở ngại hiện tại á, những người thợ mechanic mà để mà bảo trì hay sửa xe điện là phần nhiều là dealer của xe đó thôi, nhà cái thợ garage ở ngoài đó toàn là những người thợ mechanic này nọ đó, sửa là toàn là xe xe xăng thuần túy mà thôi.
Khán giả tên là Nguyễn Cường đó và đưa ra những cái số liệu hết sức là ấn tượng, hết sức là lý thú, là mỗi năm doanh số xe điện trên thế giới là khoảng 10 triệu xe, thì Trung Quốc đã chiếm 6 triệu xe. Rồi cũng anh Nguyễn Cường có được đặt ra vấn đề là pin xe điện ở Trung Quốc là chiếm 80% của thế giới. Tesla cũng dùng pin của Trung Quốc. Rất cảm ơn anh Nguyễn Cường đã đưa ra những cái con số liệu hết sức là gọi là lý thú ạ. Thưa giáo sư đó thì tôi được biết đó thì ở Mỹ đó, trong thời gian qua xe điện Trung Quốc không thể nào thâm nhập được vào thị trường Mỹ, trong khi họ có mặt khắp thế giới từ châu Âu đến Đông Nam Á. Nhưng tại sao mà ở ở Mỹ xe điện Trung Quốc đến bây giờ vẫn không vô được ạ?
Vâng, có nhiều lý do. Cái thứ nhất là xe, chúng ta nhìn vào cái xe BYD đó, là một chiếc xe mà Trung Quốc vượt qua khỏi bán nhiều hơn Tesla, đó là cái điều mà truyền thông thế giới hay nói đó. Là chiếc xe đó, nó rất là đa dạng. Thứ nhất là nó bán rất nhiều cái kiểu, trong khi Tesla nó chỉ có mấy kiểu là thôi. Đó là một cái yếu điểm của Tesla, là những cái model nó rất ít, nó không có lựa chọn, nhưng mà họ bán xe nó rất chuẩn. Còn xe BYD nó rẻ, có chiếc có 10.000 đô, mà một cái chiếc mà sang trọng nhất của BYD, nếu quý vị có thời gian coi đó, nó gọi là BYD đó, Yang Wang U8 đó, chữ U U8 đó. Cái chiếc này là một chiếc SUV to vô cùng, và một cái công nghệ của nó không thể tưởng tượng được, mà cái giá của nó tới 165.000 đô la, chưa kể thuế, bãi đóng thuế. Và thuế của Hoa Kỳ hiện tại đó, gọi là thuế quan đó, hiện tại đó vẫn còn là 25% trên trên 250 tỷ đô la, và khoảng 10% trên trên 50 tỷ đô la khác. Có nghĩa là thuế quan trên xe đó khoảng 25%. Đó là một lý do. Tuy nhiên, ví dụ như một chiếc xe 20.000 đi của Trung Quốc mà so với một chiếc xe 35-40.000 của Tesla, thì 25% nó vẫn còn rẻ hơn. Đó không phải là lý do mà cái xe của Trung Quốc không tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Hiện tại họ không chú trọng vào thị trường Hoa Kỳ vì họ nghĩ xâm nhập rất khó, vì thị trường của Hoa Kỳ vào mà không thành công đó, thì nó tai tiếng, cho nên họ từ từ họ đi vòng quanh Hoa Kỳ, và họ đã mở đường, và tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ nhập cảng vào Hoa Kỳ qua những quốc gia khác, ví dụ như Mỹ Tây Cơ, là có free trade, gọi là agreement, có nghĩa là những cái thương ước tự do với Hoa Kỳ, hay là Việt Nam. Tôi biết là Việt Nam đã cho phép là BYD mở xưởng ở đó. Qua những quốc gia như vậy thì họ sản xuất ở tại đó, và khi mà sẵn sàng họ xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và thị trường của Hoa Kỳ hiện tại là đi về hybrid, mà cái xe của BYD của Trung Quốc á, nó làm rất là đa dạng. Dĩ nhiên là xe mà thuần túy xăng họ có, xe mà gọi là hybrid mà chúng ta đã nói rồi họ có, mà một cái nữa mà họ có mà Tesla không làm, nó gọi là plug-in hybrid. Có nghĩa là sao? Plug-in hybrid là cái xe chạy vừa xăng vừa điện, mà cái xe của hybrid của BYD á, quý vị nếu quý vị nói là bây giờ tôi không muốn chạy xăng tí nào cả, tôi chạy điện hoàn toàn, thì quý vị chỉ nhấn một nút là nó chạy chạy điện không, lúc nào cũng chạy điện hết, hay là nhấn nút khác là chạy xăng hoàn toàn. Còn cái hybrid của Tesla của Hoa Kỳ hay là những quốc gia khác đó, là tự động nó làm chứ mình không có chọn đó, thành ra nó cái khác. Và người dân Hoa Kỳ họ rất là để ý đến an toàn, mặc dầu chiếc BYD và Tesla đều được cái cơ quan giám sát an toàn nói là hai chiếc xe này an toàn. Thành ra đây là vấn đề thời gian, mà khi cái xe nó quá rẻ hay là nó chưa được thử nghiệm đó, thì người dân Hoa Kỳ họ rất là ngần ngại. Trong khi đó thì gọi là cái chuỗi cung của xe điện hay xe hybrid của những công ty mà tới bây giờ họ vẫn chần chờ, ví dụ như Toyota là họ chần chờ, họ không đi vào cái hệ thống xe điện hoàn toàn lâu hơn những công ty khác vì họ tin vào hybrid. Những công ty như Mercedes họ bây giờ họ có xe điện nhiều lắm, những công ty như là General Motors họ có xe điện nhưng họ ra chậm, bây giờ họ tràn ngập thị trường. Đó là lý do mà người dân Hoa Kỳ họ vẫn lựa chọn và họ mua chọn. Thành ra cái thời điểm này cái xe của Trung Quốc tràn ngập thị trường, cái chiến lược là không đúng lúc đúng thời, thì cũng đó là một trong những lý do thôi.
Cái giá đó thì giả sử như xe một cái xe Tesla là 40.000 đi, mà xe của BYD là 10.000 mà chịu thuế 25% thì vẫn là 12.500. Nhưng giả sử như cái xe 12.500 đó mà vào thị trường Mỹ cạnh tranh với một cái xe 40.000 thì rõ ràng có lợi thế cạnh tranh vẫn là quá lớn đúng không ạ? Vậy giả sử như cái BYD mà họ vào thị trường Mỹ vào lúc này thì liệu họ có xoán ngôi của Tesla hay không thưa giáo sư?
Vâng, nếu mình tính một cái xe, mấy xe mà 10.000 đô của BYD á, thì mình không thể so sánh với xe của Tesla được. Xe Tesla thuộc kỳ hạng trung hay là cao cấp, mình phải so sánh với những xe thiệt nhỏ như General Motors này nọ đó. Tại vì khi những cái xe BYD á, nó gia tăng giá từ 10.000 đến 20.000, 30.000, 40 lần, mà ngay cả như tôi nói mà chiếc Yan Wang á, U8 á, nó còn mắc hơn Mercedes nữa, nó là 165.000, mà nếu cộng thuế lên nó là trở thành gần như 180, 190.000 như chơi tiền đô la. Đó là xe tối cao cấp của BYD. Thành ra cạnh tranh á, thì người ta luôn luôn họ so sánh là họ mua với xe với danh tiếng rõ ràng, và cái bình điện của xe Trung Quốc có được có dùng qua bình điện của Tesla hay không, đó là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng chưa có câu trả lời, và cái hệ thống bảo trì như thế nào này nọ. Nhưng mà với cái gọi là cái khởi đầu, mà đây không phải là cái khởi đầu thật sự, cái kỹ nghệ của Trung Quốc về bình điện xe điện nó đã đi mười mấy năm rồi chứ không phải khởi đầu, nhưng mà cái khởi đầu mà được vang tiếng lên mà được xe chấp nhận trên toàn cầu, đây là một cái mức rất là nhanh, rất là đáng nể thành.
Dạ vâng. Thưa giáo sư đó thì bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện của BYD. Tại sao mà cái hãng này nó mới xuất hiện đây à? Theo tôi biết thì chưa đều được 30 năm nữa. Mà khởi đầu nó chỉ là một cái cơ hãng rất là nhỏ sản xuất pin điện thoại thôi. Mà tại sao sau 30 năm mà BYD có thể vươn lên trở thành cái hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới như vậy, đánh bại cả Tesla, thưa giáo sư nhờ vào đâu ạ?
Vâng, theo tôi biết là khoảng cái năm tháng thì nhờ anh check tôi, theo mà tôi nhớ là khoảng 2008 đó, là khi mà BYD đó mà chuyển qua thay vì làm bình điện đó, thì đây là cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Cái người sáng lập viên và tổng giám đốc của BYD là một người trước đó là một nhà giáo, nhưng mà ông là một kỹ sư, và ông là một kỹ sư mà luôn luôn gọi là theo lời ông Charlie Munger nói là một kỹ sư mà đáng nể nhất, họ nói rằng giỏi hơn, nghe theo lời ông Charlie Munger là cái người tay phải của Warren Buffett đó, tỷ phú đó, thì ông nói ông này chế tạo xe hay chế tạo này nọ giỏi hơn Elon Musk, đó là lời ông, nhưng mà không nghĩa là đúng. Thì ông nói như vậy là tại vì ông luôn luôn ông chế tạo tân kỳ và giảm chi phí luôn luôn liên tục. Thành ra cái xe BYD đó là cái khác của BYD với VinFast á, là ở cái điểm họ nắm cái chuỗi cung hoàn toàn, có nghĩa rằng gần như tất cả những bộ phận chiếc xe BYD là do Trung Quốc làm và họ nắm chuỗi cung chứ không phải mua của công nghệ ngoài, từ dàn đồng cho tới hệ thống electronic, trí tuệ thông minh cho tới bình điện. Bình điện là phần chính, hiện tại là 40% của chiếc xe. Họ tiên đoán rằng trong tương lai cái bình điện này, cái giá của bình điện trong vòng khoảng 5 tới 7 năm, cái giá bình điện nó sẽ chiếm tới 20% thôi, có nghĩa là giảm phần nửa của chiếc xe. Chiếc xe trong đó có nhiều phần lắm, bình điện hiện tại chiếm rất là lớn. Thì ông đã khởi đầu công nghiệp của ông bằng làm bình điện, rồi điện thoại, rồi ông chuyển vào chế tạo xe điện vì ông tin tưởng vào xe điện. Và cái khởi đầu mà gọi là có một cái đà mà tiến nhanh đó, là cái sự đầu tư 208 triệu đô la của bà Warren Buffett để lấy 10% cái gọi là cái cái số stock của BYD bây giờ, Warren Buffett, cái công ty của ông đó thì chỉ còn có 8% thôi, nhưng mà đó là cái khởi đầu vì họ thấy rõ là cái khả năng chế tạo xe của ông tổng giám đốc này thôi.
Dạ vâng, đúng là như giáo sư nói là thời thế tại anh hùng đúng không ạ? Cái vị CEO này họ đã nhìn thấy cái thời cơ của xe điện tới, và một phần là nhờ được có cái sự biết nhìn người của Warren Buffett, biết động biết nhìn, cho nên mới dò bỏ một số tiền đầu tư lớn như vậy để mà hơi tiếp sức cho BYD. Thưa giáo sư thì ở Mỹ thì BYD chưa vào, ở Việt Nam thì tôi cũng chưa thấy có, nhưng mà tại sao BYD họ lại làm mưa làm gió ở các nước Đông Nam Á, nhất là ở Thái Lan chẳng hạn, và ở các nước châu Âu ạ?
Giá cuối cùng nó vẫn là cái giá thôi. Tại vì xe của bên bên Thái Lan, những cái xe mà chế tạo mà bây giờ đó, xe bên bên Ấn Độ đó là họ họ xe rất là rẻ, họ gọi là chế tạo xe rất rẻ, 5.000 đô, 7.000 đô có thể chế tạo chiếc xe nhỏ xíu như chiếc xe Golf vậy đó, đánh Golf vậy thôi, mà nó không có máy lạnh này nọ, nhưng chiếc xe đó không bán cho ai được cả, chỉ trừ ở dân bên Ấn Độ thôi. Còn BYD nó ở cái điểm là cái xe nó đạt được những cái tiêu chuẩn tối thiểu của một chiếc xe, mà nó rất là cái bình điện nó rất là gọi là khả dĩ, rồi giá cả là cái điểm chính. Và những quốc gia này họ chưa yêu chuộng là cái phần bảo trì, tại vì mình là chủ một chiếc xe đó, cái mình sợ nhất là sau vài năm mới là bắt đầu bảo trì hư cái này hư cái nọ, cái xe điện đó, thì nó ít hư hơn, thành ra họ yêu chuộng. Và cái giá cả vẫn là cái điểm mà chúng ta nên nhớ, trong kỹ nghệ nào cũng vậy, kỹ nghệ nào mà mình nắm chủ công nghệ, và công nghệ đây là công nghệ battery và công nghệ trí tuệ thông minh, mà Trung Quốc về trí tuệ thông minh Trung họ đã đi trước Hoa Kỳ, cao thì họ đang bị gọi là chế tạo phong tỏa bởi những đạo luật của Hoa Kỳ để không chuyển nghệ công cao. Nhưng mà kỹ nghệ Trung á, về trí tuệ thông minh, kỹ nghệ về điện tử và những kỹ nghệ đó thì họ đã nắm vững rồi, là tại vì trong bao nhiêu năm họ copy những cái kỹ nghệ về điện tử của ngoại quốc bằng cách bắt chuyển giao công nghệ, hay là những cái nghệ mà chế tài, không phải chế tạo cái thiết bị của xe, thì họ 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 không có gì là cao cả. Nhưng mà hiện tại đó là những quốc gia đó họ đi là tại vì giá rẻ, và họ nắm chủ cái vận mệnh của mình bằng cách là không phải tùy thuộc mua ở ở những quốc gia khác thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn, một khán giả rất là quen thuộc của chúng ta, cảm ơn anh Tuấn đã đặt câu hỏi đó. Thì thưa giáo sư đó, nãy chúng ta nói rất là nhiều về cái lợi thế về giá của xe điện Trung Quốc, cũng như là cái lợi thế nắm cái chuỗi cung ứng đó. Thì ngoài những cái đó ra thì xe của Trung Quốc nó còn có lợi thế gì khác để cạnh tranh với xe Đức, xe Nhật và xe Đại Hàn ạ?
Cái điều mà tôi không hiểu là những cái xe mà họ bán bên Âu Châu rất nhiều đó, thì có nghĩa rằng cái xe của Trung Quốc có thể là dùng bình điện sạc của bên Âu Châu, mà có thể họ cũng có thể dùng bình điện sạc bên bên Hoa Kỳ được. Tôi không rành cái phần đó họ dùng bình điện như thế nào, nhưng mà rõ ràng đó là người người dân của Âu Châu đó, họ trong 2 năm nay đó, mà trong cái thời gian đó là cái gọi là cái mức xuất cảng của Trung Quốc ra ngoài Âu Châu nó rất nhiều đó, là cái thời gian mà nạn lạm phát rất cao, cái khung cảnh mà gọi là nhiên liệu rất là mắc mỏ, xăng dầu tất cả hết đó. Thành ra một chiếc xe mà chạy điện mà giá rẻ mà cái bảo trì thì không lo ngại cho lắm, thì họ sẵn sàng gọi là ưu chuộng, nhất là cái kỹ nghệ đó được tài trợ để mà xuất cảng với cái giá thật thấp của Trung Quốc. Đó là lý do mà khối Âu Châu, European Union Commission, họ đang gọi là đình chỉ lại, không cho nhập cảng nhiều, và họ thanh tra điều tra nói rằng đây là cái lũng đoạn như thế nào, hạ giá trợ giá như thế nào mà xâm nhập vào thị trường xe rẻ như vậy. Và trong cái khung cảnh người dân đang gặp khó khăn trong nạn lạm phát, rồi bên Âu Châu, bên Nga thì chúng ta biết tại sao rồi, họ lắp cái lỗ hổng mà những chiếc xe mà của Hoa Kỳ, nhất là của Âu Châu và Nhật Bản bỏ lại, những cái dealership mà bị đóng cửa đó, thì BYD họ vào, họ họ để xe họ vào những cái chỗ bán xe đó. Thành ra đó là cái thời thế mà họ đi vào cái lỗ hổng rất là thuận lợi trong cái khung cảnh này thôi.
Dạ vâng, Khán giả Alexander Kennedy có đưa ra một nhận định đó, ở Việt Nam đó, xe điện Trung Quốc vì nhà nước Việt Nam hạn chế cho nên là không thể mua được, vì đã thuế nó cao. Nhưng mà tuy nhiên nếu có Việt Nam thì người ta cũng sẽ mua vì rẻ, mặc dù nó không an toàn đi nữa, tại vì người tiêu dùng Việt Nam thì có tâm lý là thích rẻ. Nhưng mà dù sao nó vẫn tốt hơn VinFast, thì không biết những cái vị khán giả khác có đồng ý với nhận định này của anh Alexander Kennedy hay không ạ. Còn khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt một câu hỏi mà theo tôi cũng rất muốn đặt câu hỏi cho giáo sư là Hoa Kỳ vẫn còn Tesla, Ford, GM, Chrysler, Nhật thì có Toyota, Đức thì có BMW, Pháp thì có Renault, Ý thì có Fiat, thì những cái hãng xe này truyền thống này đó liệu có khả năng cạnh tranh như thế nào trên thị trường xe hơi thế giới, nhất là cạnh tranh với Trung Quốc trong thời gian tới thưa giáo sư?
Vâng, khi cạnh tranh đó, thì chúng ta nói rằng cái gọi là cái strategy đó, cái đường lối cạnh tranh đó, nó khác nhau. Ví dụ như mà nó theo cái thời điểm đó và theo cái địa lý của quốc gia hay là cái kinh tế của quốc gia. Thành ra một cái gọi là chiến thuật mà cạnh tranh trên thị trường như là một trận chiến ở trong quân đội vậy đó, là đánh lúc nào, đánh cách nào và đánh thời điểm nào và lúc nào đánh, lúc nào rút. Thành ra nó cũng giống như quân đội vậy thôi. Thành ra cái cạnh tranh ở bên thị trường Hoa Kỳ nó khác cái cạnh tranh của Âu Châu, như tôi đã trình bày đó, họ sẵn nhập, sở dĩ họ tràn nhập được là họ trợ giá tối đa để trong cái khung cảnh là Âu Châu đang bị khủng hoảng về nhất là 2 năm đầu chiến tranh Ukraine, gọi là xăng dầu bên bên Âu Châu nó đôi trên gấp đôi bên Hoa Kỳ, nó mắc mỏ lắm. Và Âu Châu ấy, thì họ họ đời sống họ cũng khó khăn hơn Hoa Kỳ mặc dầu cái lương họ khá cao. Còn cạnh tranh mà đôi so với những chiếc xe như là cao cấp ấy, như là có cái tên tuổi như BMW, những xe đó bây giờ có xe điện hết hết trơn rồi, họ rất là nhiều, giá rất là mắc. Và xe hybrid họ cũng có luôn nữa, những cái xe Toyota, Hyundai họ có hết rồi, ngay cả xe SUV có hết, bây giờ xe bán tải cũng có nữa đó. Thành ra cái cạnh tranh đó, đó thì khi mà đầu tư vào một chiếc xe đó mà cái gọi là cái giá trung giá cao đó, thì họ luôn luôn họ họ chọn một chiếc xe vì vì xe cổ là một trong một những cái đầu tư lớn thứ nhì, ngoại trừ địa ốc nhà cửa mình ở, là cái đầu tư lớn thứ nhì của người dân trung bình. Họ đầu tư ít lắm là 5 6 năm hay 4 5 năm cho một chiếc xe họ chọn. Còn nếu mà người dân mà gọi là muốn chiếc xe chỉ để di chuyển thôi đó thì cái giá cả thấp đó, thì đó là lý do mà họ tràn ngập bên Á Châu và họ tràn ngập bên Âu Châu trong thời điểm này. Nhưng mà cạnh tranh với cái thị trường mà giá trung hay cao đó thì chúng ta phải chờ đợi, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta nhìn vào Toyota, Honda, cái thời đầu đó, họ tràn nhập vào thị trường Hoa Kỳ với giá rất rẻ, chiếc xe không chuẩn tí nào cả, vô trong thời gian ngắn họ rút ra khỏi thị trường Hoa Kỳ, họ không cạnh tranh được, và vài năm sau họ trở lại. Hyundai cũng vậy, của Nam Hàn cũng vậy. Mà xe rẻ không có nghĩa là thị trường Hoa Kỳ họ chấp nhận, họ muốn cái xe trung bình vừa hay mắc nhưng mà nó phải chuẩn và này nọ. Thành ra đó là cái chiến thuật chiến lược tùy theo cái cảnh kinh tế của quốc gia đó trong điểm đó thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Ngọc Nam Nguyễn trên Facebook có đặt vấn đề là Mỹ hạn chế nhập xe Trung Quốc vì nhập vào thành bãi rác cho nước Mỹ vì chẳng có cái nào rẻ mà tốt, thì giáo sư thấy nhận định này có đúng hay không ạ?
Thật sự như tôi đã trình bày đó, hiện tại đó thì cái khả năng họ tràn nhập thị trường của Hoa Kỳ nó gần như không có. Nhưng mà chính ông Elon Musk đã tuyên bố, và ông CFO có nghĩa là giám đốc tài chính của đấy, là đây là một cái công ty mà họ tiếp tục đưa ra công nghệ mới tân kỳ và họ áp dụng rất nhanh và sản xuất xe rất nhiều và rất nhanh chóng và rất rẻ. Đó là điều mà chúng tôi rất sợ. Đó là cái điều tương lai chúng ta nhìn vào Toyota, Honda và Hyundai đó, thì chúng ta thấy trong thời gian mấy năm đầu thì khó khăn, nhưng mà nếu tiếp tục cái đà này đó thì nó sẽ như thế nào, đó là một cái điều mà kỹ nghệ Hoa Kỳ về kỹ nghệ xe họ rất là lo sợ. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ tại sao hiện tại xe Trung Quốc được cái ưu thế, đó là bình điện vì họ đi trước. Nhưng mà như tôi đã trình bày, cái bình điện hiện tại là chiếm 40% giá chiếc xe. Trong 5 năm nữa họ tiên đoán rằng cái phần 40% của chiếc xe nó xuống 20%, và cứ mỗi năm như vậy là nó giảm đi 11%, thì từ 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 bình điện nó sẽ là một cái phần gọi là ít hơn của chiếc xe. thì sau đó là phần nào chứ khi mà đến cái quân bình á, cái lợi thế bình điện bên Trung Quốc được những quốc gia khác sản xuất mà đi đến cái điểm mà ngang hàng đó, thì người ta sẽ chú trọng vào những cái thiết kế chiếc xe, người ta sẽ chú trọng vào trí tuệ thông minh, mà cái trí tuệ thông minh đó là những chiếc xe càng ngày càng tân kỳ, xe không người lái hoàn toàn như Tesla đang muốn đi về địa hạt đó. Thành ra chúng ta phải nhìn lại tại đó là Trung Quốc hiện tại đó, là về bình điện đó, họ chiếm đó là 54% cái sản xuất về bình điện trên thế giới, và điều này đó, nó càng ngày nó sẽ giảm, mặc mặc dầu đó ví dụ như Trung Quốc là chế tạo 99 triệu thì Hoa Kỳ là 27 triệu, Đức là 11 triệu, Anh Quốc là 7 triệu, Pháp là 5 triệu, nhưng mà càng ngày á, với những đạo luật như IRA thì Hoa Kỳ sẽ chế bình điện nhiều, mà chế không phải là nhiều không mà là càng rẻ mà càng lâu dài, thì cái gọi là cái vị thế mà competitive advantage á, có nghĩa là cái lợi thế về chiến lược cạnh tranh á, lâu dài nó càng càng xài nó sẽ giữ cái cân bằng ngang hàng với nhau, thì đây là cái đường đường cái cuộc chiến nó còn dài lắm thôi.
Dạ vâng, nhưng mà với cái tỷ lệ mà Trung Quốc hiện chiếm lĩnh đến 80% cái gọi là cái thị trường bình điện thế giới đó, giống như khán giả Nguyễn Cường đã đặt ra ở đây đó, thì liệu các tính mà 80% tôi nghĩ là rất là lớn đó, thì liệu các hãng khác làm sao mà có thể đuổi kịp Trung Quốc trong cái vấn đề sản xuất bình này, thưa giáo sư?
Hiện tại là 54% chứ không phải là không phải 80%, nhưng mà nó vẫn là con số quá lớn. Thành ra vì tại sao, là tại vì thứ nhất đó, là họ là một quốc gia có rất nhiều gọi là khoáng chất rất là thiên nhiên, rất là dồi dào, trong đó như tôi đã trình bày là lithium, cobalt, manganese hay là đất hiếm. Việt Nam bây giờ là một cái dự trữ đất hiếm đứng thứ nhì thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới đang gọi là ve vuốt Việt Nam để mà chế tạo dùng chất hiếm trong cái kỹ nghệ chất bán dẫn và bình điện nữa. Thành ra cái quân bình và Hoa Kỳ đã trong 2 năm nay đã chú trọng vào sản xuất lại đất hiếm ở tại California, bang California là chỗ nhiều nhất của Hoa Kỳ, mặc dù vậy nó vẫn thấp so với Trung Quốc. Thành ra đó là cái con đường dài, và cái xe điện chúng ta nên nhớ bình điện là điểm chính, còn những phần khác là ai cũng chế được. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy rất nhiều công ty khác từ trước đến giờ chưa bao giờ có, trong đó có VinFast nhào vô chế tạo xe, là tại vì họ đã thay đổi cái luật chơi của kỹ nghệ xe thôi.
Dạ vâng, nhưng mà nói gì thì nói thì khi mà chạy xe trên đường thì vẫn là quan trọng là an toàn đúng không ạ? Khán giả Nguyễn Nguyễn ở trên Facebook có đặt vấn đề quan trọng là khi tham gia giao thông có an toàn hay không, thì đến bây giờ theo giáo sư biết thì xe BYD có bị cái vấn đề gì về an toàn hay không, trong khi Tesla thì mới đây bị một sự cố rất là lớn là họ phải thu hồi gần như hầu hết những cái xe mà họ đã sản xuất ở Mỹ, bởi vì cái lý do là cái tính năng tự động lái gọi là được cho là vào nó mối nguy cho cái người lái xe. Thì không biết BYD có gặp những cái trục trặc như vậy không, thưa giáo sư?
Hiện tại tôi không có những dữ liệu để cho ra thấy, vì cái sự sản xuất của tràn ngập thị trường nó quá mới, cho nên những cái thống kê nó chưa thấy. Tôi cho biết nếu quý vị nào có thì xin bổ túc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, cái kỹ nghệ mà xe tự động lái là Tesla đi cao đi xa, và họ đã có nhiều cái gọi là cái khủng hoảng, cái khó khăn gây tử vong, nhưng mà họ đi rất xa xa vô cùng. Trung Quốc mà muốn đi về công nghệ, nhất là trong cái khung cảnh mà Trung Quốc bị gọi là áp chế và gọi là hạn chế trí tuệ thông minh, đó là cái trí tuệ thông minh mà nó gọi là tuyệt cao, mà Hoa Kỳ đang gọi là kiềm chế không được chuyển giao, thì cái xe BYD mà cạnh tranh với cái khả năng không người lái mà nó càng ngày càng tăng tiến với Tesla, thì tôi nghĩ rằng khó mà theo kịp lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà chiếc xe mà Tesla mà trên 2 triệu chiếc thu hồi đó, không phải là đem xe về cái dealer đâu, không phải như vậy. Họ thu hồi làm sao, là họ gửi những cái gọi là cái cập nhật để mà cập nhật quá cái phần mà lái xe không người lái đó, họ gửi qua hệ thống internet, và họ gọi là họ chiếc xe vẫn đậu ở nhà và họ recall bằng cách như vậy, là để họ cập nhật, chứ không phải là theo cái xe mà xăng hồi xưa đó, mà khi thu hồi là phải đem lại cái dealer và để vài ngày họ sửa, không phải như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ở đây khán giả lang thang có cho biết là pin xe điện thế giới thì phụ thuộc Trung Quốc, rồi xe tải mà chạy xăng dầu đó thì Mỹ, EU cũng thua Trung Quốc xa rồi, rồi xe Trung Quốc thì rẻ, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp các loại đường, Mỹ đã lạc hậu. Thì giáo sư thấy cái điều này có đáng báo động hay không cho Mỹ ạ? Có phải là Mỹ đang đi sau Trung Quốc trong cái ngành công nghệ ô tô hay không?
Không phải, cái đó hoàn toàn không phải. Cái câu nói đó nó quá gọi là chủ quan và nó quá thiên lệch về một cái điều hướng. Chúng ta khi nói một câu nói như vậy á, chúng ta phải nhìn vào cái con số, cái dữ liệu là kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ. Nếu nói về xe điện, Tesla vẫn là độc tôn về cái công nghệ cao nhất về xe điện. Họ đã đi trước BYD và họ tràn ngập, họ đã chiếm thị phần của Hoa Kỳ 70%. Bây giờ đó, với sự cạnh tranh của những công ty khác, trong đó có General Motors, Ford, Chrysler và những công ty như là Hyundai, Toyota, BMW, Mercedes, cái thị phần xe điện của Tesla thay vì 75% bây giờ xuống 50-55%. Đó là sự cạnh tranh của những công ty ngoại quốc, chứ trong đó BYD hay là Geely hay những cái xe NIO của Trung Quốc không có trong cái phần đó ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ta cũng hãy nhìn vào, nó không phải Hoa Kỳ không, mà là Âu Châu. Những công nghệ cao của những xe mà Mercedes á, khi họ chuyển giao từ gọi là công nghệ xe xăng dầu diesel qua xe điện, họ đi rất là họ là lấy thời gian gần như 5 năm để họ làm rất là chuẩn. Đó là cái dân tộc tính của Âu Châu, họ làm chậm hơn nhưng mà họ làm rất là chuẩn, và họ bây giờ họ đã đang tràn ngập rất nhiều cái xe điện của họ. Thành ra đây là một cái chiến trường mà một cái điều đáng nể là xe điện của Trung Quốc trong thời gian ngắn mà lại tràn ngập với cái giá rẻ, hiện tại là cái giá. Nhưng mà trong tương lai đó, quý vị hãy nhớ rằng cái kỹ nghệ xe điện hay là xe dầu xăng của Toyota, Honda này là lúc đầu tràn ngập luôn luôn giá rẻ, và sau khi đó giá rẻ như vậy là luôn luôn bị những quốc gia họ họ phản ứng bằng cách họ nói đây là sự tài trợ bất công bằng, rồi từ từ họ sẽ nhắm vào cái gọi là cái thị trường giá trung hay là giá cao, thì đó mới là cái tương lai. Nhưng mà tôi đã có dịp coi vào cái gọi là bản thân gọi là kế toán hay là cân đối của Trung Quốc. Cái công ty của BYD đó, cái lợi tức lợi nhuận của họ thật sự hiện đại rất chuẩn, họ đã làm lời chứ không phải như là những công ty bắt đầu như là Rivian hay là VinFast. Có nghĩa rằng họ cái lợi tức hay lợi nhuận hay là cái mức thiếu nợ họ nó vừa phải và cái bảng cân đối nó rất là chuẩn. Dĩ nhiên là cái lợi nhuận bán xe nhiều như vậy thì cái lợi tức họ cao hơn Tesla, nhưng mà về cái bảng cân đối đó, về cái là cái giá của chứng khoán hay là cái tỷ lệ của nợ so với tổng tài sản hay là tiền cash này nọ đầy đủ đó, thì Tesla vẫn khỏe mạnh hơn BYD. Tuy nhiên cái bảng cân đối và cái khả năng tài chính của BYD bao nhiêu đó là cái tùy thuộc vào cái sự trợ giúp của chính phủ Trung Quốc mình không biết, nhưng mà nhìn bảng cân đối và cái hồ sơ kế toán thì nó rất là vững thật.
Dạ vâng, khán giả Đắc có tên là Đắc Phoenix đó, có kể một câu chuyện là tôi vừa đi thăm người nhà ở Sydney bên Úc đó, thì phần lớn dân Úc trắng đó thì lại đi xe BYD, xe Havan, xe MG của Trung Quốc. Nhưng mà nực cười là dân Trung Quốc đại lục qua Úc đó lại chạy xe Porsche hay là Mercedes. Về mặt này thì tôi tin dân Trung Quốc đúng, và cảm ơn khán giả Đắc Phoenix đã đưa ra cái câu chuyện này ạ. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt tới vấn đề, cũng tôi nghĩ cũng rất là hay, là nếu giá dầu hỏa giảm tới mức mà bình điện không cạnh tranh được thì liệu xe xăng có lấy lại thị phần của xe điện hay không, thưa giáo sư?
Không, là tại vì cái chiều hướng đi về kỹ nghệ xanh, chúng ta thấy rằng có hai trường phái. Một trường phái nói rằng cái biến động về chuyển thay đổi về khí hậu, cái bản gọi là băng của Bắc Cực Nam Cực tan ra và dâng nước trong thời gian 5-10 năm nữa lên cả thước đó. Cái chuyện đó là khó có thể mà từ chối được, vì khoa học cho thấy rõ rằng cái những tảng băng nó bị tan đá và cái khí thải của toàn cầu á, nó là một cái điều rất tai hại cho khí hậu toàn cầu, mà chưa kể đến là cái ô nhiễm cho ozone nữa. Thành ra đạo luật của Hoa Kỳ, của thế giới Âu Châu sẽ từ từ siết chặt lại, và đã siết chặt rồi và siết chặt thêm nữa, là cái kỹ nghệ mà chuyển chiếc xe mà chạy xăng hoàn toàn sẽ là cái chuyện của quá khứ thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà quý vị nào mà có xe chạy xăng thì chúng ta cũng nên nghĩ đến cái việc là theo kịp xu thế thời đại đúng không ạ? Chúng ta hãy dần dần chuyển sang xe gọi là hybrid, ít nhất gọi là chuyển sang xe điện hoàn toàn, nếu không thôi chúng ta sẽ không đi theo kịp cái bước phát triển của thời đại. Thưa giáo sư đó, thì tôi được biết là Trung Quốc cách đây nhiều năm dưới thời ông Tập Cận Bình có đặt ra cái mục tiêu là Made in China 2025, tức là đặt mục tiêu đến năm 2025, tức là năm sau đó, chỉ cái năm sau thôi đó, là Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới về những ngành công nghệ then chốt. Hiện giờ là họ đã cho thấy là họ đã vượt thế giới về trong lĩnh vực xe điện rồi, họ đứng đầu thế giới. Ngoài ra như khán giả Nguyễn Cường có đưa ra đó, thì là Trung Quốc không những thống trị xe điện mà còn thống trị về pin mặt trời và về điện gió nữa. Và có những chương trình trước chúng ta có bàn về gọi là cái hàng không dân dụng đó, thì cái hãng Comac của Trung Quốc cũng đã đưa ra cái mẫu C919 để mà cạnh tranh với Boeing và Airbus. Vậy thì theo giáo sư nghĩ thì liệu trong tương lai đến năm 2025 đó, một năm nữa thôi đó, thì liệu Trung Quốc có đạt được cái mục tiêu là Made in China 2025 hay không? Tức là họ đứng đầu trên thế giới về những cái công nghệ, những cái kỹ thuật then chốt ạ.
Vâng, câu trả lời cho năm 25 là chắc chắn là một con số 100% là không. Nhưng mà họ cũng đặt lên cái mục đích là 2 năm 2030 thì tên lên tới gần như 9% là Made in China, thì cái câu nói đó cũng là không. Nhưng mà họ có cơ hội nhiều hơn là ví dụ như là như họ đặt được là tại vì có cái thời điểm. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào những cái công nghệ cao như mà chúng ta nhìn vào, chúng ta đã có một cái show nói về xe hàng không, máy bay hàng không của Trung Quốc C919 là trên 70 tới 80% là những cái phụ tùng họ mua từ ngoại quốc, mà chỉ những chiếc máy bay đó là hiện tại là cho những hàng không của Trung Quốc xài, và một quốc gia thì như Indonesia thì phải thì đặt mua một chiếc mà thôi, ngoài ra không quốc gia nào đặt cả, họ vẫn mua Boeing và Airbus của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Đó là một phần. Rồi còn thứ nhì nữa, xe điện đó, mà chỉ những cái tin tức mà đưa lan tràn đó, chúng ta phải nhìn vào dữ kiện thay vì nói theo cái gọi là cái truyền thống của báo chí họ thổi phồng họ nói. Khi mà nói rằng cái quý 3 của xe BYD, và không phải xe BYD không mà xe những Geely, những xe khác của Trung Quốc xuất cảng vào thế giới đó là trên 2 triệu chiếc đó, là chúng ta phải nhìn vào họ xuất cảng xe loại cỡ cái giá nào, cái giá 10.000 đô, 20.000 đô và bao nhiêu chiếc là 30.000, 40, 50.000 đô. Thành ra xuất cảng nhiều mà lợi nhuận bao nhiêu, và cái điều này nó sẽ kéo dài bao lâu nữa, đó là một cái chuyện. Nhưng mà cái đà tiến triển này là tôi nghĩ là cái chiến thuật của họ đúng, họ muốn tràn ngập chung quanh thế giới để đưa danh tiếng lên, và từ từ đó họ nâng cấp, họ bán xe mắc hơn. Còn nói rằng họ đã dẫn đầu về kỹ nghệ xe hay là công nghệ xe hay sức bán xe đó, cái sức bán cái mức độ bán xe của quý 3 của BYD so với Tesla đó nó chỉ là con số thôi, còn cái lợi tức revenue đó, cái xe mà nó rẻ gấp 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 50%, 70% của xe Tesla thì cái lợi tức của những chiếc xe bán nó vẫn thấp hơn Tesla. Rồi chưa kể đến đó, là cái sự trợ giúp của chính phủ Trung Quốc, nếu không trợ giúp công bằng đó, thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên cái sự tiến triển mà gọi là vượt bậc như vậy đó là một điều đáng nể, mà ngay cả Elon Musk và ông giám đốc tài chính của như tôi đã nói đó, của Tesla nói rằng đó là điều đáng nể và đáng sợ thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Nguyễn trên Facebook có đặt vấn đề là vấn đề sản xuất pin gây ô nhiễm, cho nên Hoa Kỳ mới là để dành đó cho Trung Quốc sản xuất, có đó có đúng không ạ?
Sản xuất pin nó có cái phần này là nó có phần là, tại vì Hoa Kỳ đó cái kỹ nghệ EPA họ rất là kỹ cho những cái gọi là môi trường chung quanh, những nhà ở chung quanh, đó cũng là lý do. Nhưng mà thật sự mà nói đó thì cái phần đó có thể kiềm chế được nếu Hoa Kỳ chú ý, và họ đã chú ý và đang chú ý thì trở thành không vấn đề. Nhưng mà trong quá khứ đó là một điều đúng, nhưng mà sở dĩ họ để Trung Quốc làm đó, đó là cái điều thiển cận của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của thế giới, là để cho Trung Quốc đi trước, và đó là một điều mà mình phải khen ngợi Trung Quốc. Họ đi trước thời thế, họ đi trước về kỹ nghệ pin, họ đi trước về những cái gọi là cái sản xuất về chất khoáng chất để mà cho kỹ nghệ pin, họ đi trước về kỹ nghệ trí tuệ thông minh, trong đó là TikTok là một trong những kỹ nghệ mà Hoa Kỳ bây giờ mà bắt bắt kịp và họ qua mặt về về cái công nghệ cao. Nhưng mà khi mà đi xa như vậy nó bắt kịp á, thì cần phải một thời gian. Thành ra Hoa Kỳ với Âu Châu mà muốn bắt kịp để mà không tùy thuộc kỹ nghệ viên của Trung Quốc cũng cần vài năm nữa thôi.
Dạ vâng, khán giả Hoàng Nguyễn có đặt vấn đề là các hãng xe truyền thống đó làm xe điện không được tốt và doanh số khá thấp thì lý do tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nhớ rằng là chuyển một cái factory đó, một cái xưởng là chế tạo đó, từ xe điện qua xe 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 xăng qua xe điện, nó không phải dễ. Mercedes họ lấy thời gian gần như 4 năm trời để họ chuyển từ từ qua hybrid này nọ, cho nên nó không phải dễ. Nhưng mà tôi không phải là kỹ sư về đó, và ngay cả kỹ sư trung bình cũng không có khả năng trả lời cho nó đó. Những cái kỹ sư nào mà gọi là có trách nhiệm chuyển giao, gọi là chuyển hướng hay là thay đổi cái thiết kế hay là cái công nghệ từ xe xăng điện nó qua xăng dầu nó qua xăng điện, nó không phải là dễ mà nhanh chóng. Sở dĩ VinFast mà làm được, mà đó là đề tài của tuần trước, là tại họ mua gần hết những công nghệ ở ngoài, những phần nào mà họ làm ở ở ở ở ở nội bộ đó, thì nó không có chiếm phần cái phần gọi là giá cả cao của chiếc xe. Trung Quốc họ có lợi điểm là một cái câu đó, mà trong trong kỹ nghệ chế tạo hay là trong kinh tế tài chánh đó, là một câu mà tôi nói nôm na mà tôi dùng trong mấy chục năm nay đó, là tiếng Mỹ nó gọi là nobody can beat a low cost producer. Có nghĩa là gì? Khi anh là chủ công nghệ mà anh là cái người mà sản xuất cái giá rẻ nhất đó, anh là gần như là một võ sĩ gọi là vô địch, khó có ai mà đánh ngã anh lắm, chỉ trừ là những cái đường hướng mà về cái là hiện tại là Trung Quốc đang nắm cái vị trí, vì họ nắm chủ cái vận mệnh của cái công nghệ mà họ sản xuất nguyên cái chuỗi cung thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi đó, thì cảm ơn giáo sư Lộc đã dành rất nhiều thời gian hôm nay, đã trao đổi những thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán giả. Và giáo sư cũng có nhắc đến về xe VinFast đó, thì đó là chủ đề của chúng ta trong chương trình lần sau đó. Thì trong cái bối cảnh mà cạnh tranh quyết liệt của các hãng xe điện trên thế giới, thì xe VinFast họ cũng có những cái bước đi rất là nổi bật trong thời gian qua, chẳng hạn như là họ đầu tư vào nhà máy cả tỷ đô la ở bên Ấn Độ, rồi họ lại mở những cửa hàng dealership ở Ấn Độ, rồi đánh vào thị trường rất là lớn. Rồi mới đây là ông Phạm Nhật Vượng lại là giành lấy cái quyền kiểm soát hãng VinFast thay cho bà Thu Thủy nữa. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn trong cái chương trình lần sau. Thì thời gian của chương trình chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau, và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ, và chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, xin kính chào anh, kính chào tất cả quý đồng hương toàn cầu. Xin hẹn vào cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.